Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 12 năm 2021. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong sinh hoạt hàng tuần. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Đại chúng nhớ chuẩn bị ha, trời lạnh, tuần tới cũng còn lạnh, bữa nay hình như trừ 28, sáng nay trừ 28 và những ngày tới cũng rất lạnh. Chỉ còn có 5 ngày nữa thì mình bước sang một năm mới. Và ngày mai này buổi chiều chúng ta sẽ tập hợp về tu viện Tỷ Thiên để chuẩn bị cho khóa tu từ ngày 28 cho đến ngày 2 tháng 1, 28 tháng 12 cho đến ngày 2 tháng 1 năm 2022. Trong khóa tu này chúng ta sẽ tụng kinh Hoa Nghiêm, một trong những bộ kinh Đại Thừa của Phật giáo. Đồng thời ngày 7 tháng 1 lúc 7 giờ tối sẽ có chương trình Quy Tam Bảo online cho tất cả Phật tử khắp nơi. Quý vị nào phát nguyện Quy Tam Bảo thì không có cái dịp hoặc là chưa đủ duyên, nhờ cái nhân duyên này thì chúng ta tạo phương tiện cho quý Phật tử phát tâm hướng về tu tập. 7 giờ tối ở đây ngày thứ sáu, tức là 9 giờ sáng ngày thứ bảy 8 tây tháng 1 năm 2022 ở Việt Nam. Còn các nước như bên Mỹ, tùy theo mỗi tiểu bang mà giờ giấc nó có chênh lệch 1-2 giờ. Lý do Pháp Hòa chọn ngày thứ sáu là vì muốn giúp cho các nước bên Á Đông, các nơi khác dễ dàng, các Phật tử ở Mỹ cũng sau giờ đi làm cũng có thể tham dự được. Và ngày thứ sáu rất là thuận lợi cái buổi chiều đó, vì mặc dù ngày hôm đó là ngày lớp thiền trở lại, thì các vị nào mà muốn quy Tam Bảo đó thì chùa có thông báo ở trên Facebook, ở trên website, quý vị có thể vào đó để ghi danh, gửi cái email về cho chùa với đầy đủ những cái chi tiết mà chùa xin, như là tên, họ, ngày sinh, vân vân. Bên cạnh thọ thập tam quy ngũ giới thì có phần thọ thập thiện, quý vị nào muốn thọ thập thiện thì cũng có thể ghi danh online. Thưa đại chúng, hôm nay mình tiếp tục học kinh Pháp Cú Phẩm Hiền Trí, câu thứ 77. Những người hay khuyên dạy, ngăn người khác làm ác, được người hiền kính yêu, bị người ác không thích. Câu 78. Chớ thân với bạn ác, chớ thân kẻ tiểu nhân, hãy thân người bạn lành, hãy thân bậc thượng nhân. Bởi vì cái phẩm này là phẩm hiền trí, tức là những câu kinh mà Đức Phật nói liên hệ đến những người mà cho mình những cái lời hay lẽ phải, thì chúng ta thường gọi là những vị đó là những bậc hiền trí, những người bạn thượng nhân. Ở trong kinh Thiện Sanh đó, kinh Thiện Sanh hay lắm. Quý vị nào mà chưa có đọc kinh đó đó, có thể Google tìm cái bài kinh Thiện Sanh để đọc. Vì cái kinh đó rất là căn bản, và Đức Phật dạy về cuộc sống giữa vợ chồng, giữa cha mẹ, giữa người làm, vân vân. Thì trong đó Đức Phật có dạy á, có bốn hạng người như người thân. Người nên biết bốn kẻ ấy là ai. Một là hạng úy phục, hai là hạng mỹ ngôn, ba là hạng kính thuận, bốn là hạng ác hữu. Thế nào gọi là hạng úy phục? Thì người này là thường làm bốn việc. Một là lấy trước cho lại sau. Hai là cho ít mà mong nhận lại nhiều. Ba là sợ gượng làm thân. Bốn, vì lợi mà gượng làm thân. Cái này gọi là hạng úy phục. Nghĩa là sao? Nghĩa là cái người này á, cho người ta cái gì nhưng mà ở trong lòng suy nghĩ á, là tìm cách sẽ lấy lại. Ví dụ như là cho người ta cái đồng hồ treo tường đi, ví dụ như cho, để mà lấy le trước mọi người vậy đó. Xong cái bữa khác đi riêng mình tới nhà chị treo cái đồng hồ này không hợp, để bữa nào tôi đem cái khác lại, tại bữa hôm cái mình cho tốt không. Hoặc là hoặc giả là mình giả bộ mình nói cái đồng hồ đó đó bữa đó tôi lấy nhầm của con tôi ví dụ vậy, thôi chị cho tôi xin lại tôi đổi cái khác, tức là cho trước rồi tìm cách lấy lại. Mà có thể trước mặt người ta đông do cái tốt, nhưng mà hôm khác đi riêng mình tới đó tìm cách đổi lại đưa người ta cái xấu hơn thì muốn lấy cái đó lại. Nhưng mà cái tiếng ai cũng biết là mình cho đồ tốt, đây là hạng quý phục đó, cho trước rồi đoạt lại sao. Thứ hai là cho ít, cho người ta thì ít mà mong người ta cho lại nhiều. Ví dụ như người ta tới mình làm, mình tổ chức cái gì đó, người ta tới người ta đi lễ rất là tốt, nhưng mà tới phiên mình đi lại cho người ta đi cái gì đơn sơ thôi. Thí dụ vậy, trường hợp đó gọi là cho ít mà mong nhiều. Thậm chí cho người ta có một lần một 10 đồng thôi, nhưng mà lần sau gặp người ta một lần xin 2 đồng mà xin mấy chục năm. Cái này ăn ít nói dai nữa. Điều thứ ba là mình thân với ai á, mình không thích, nhưng mà tại vì mình gượng để làm thân. Tại sao gượng? Tại vì có thể là vì một lý do nào đó mình phải gượng gạo để làm thân với người đó, để lấy lòng một ai đó hay được một cái gì đó. Nhưng mà cái thứ tư là gì? Thân với ai đó không phải vì mình tốt, nhưng mà vì ở nơi người đó mình có rất nhiều cái lợi. Mình chơi với người đó mình được lợi nhiều lắm, không có lỗ lã gì hết á, nhưng mà thiệt tâm là trong lòng không có thích. Thì cái này là Đức Phật gọi là hạng quý phục. Rồi thế nào gọi là hạng? Gọi là hạng mỹ ngôn. Người mỹ ngôn làm bốn việc: một, lành giữ điều chiều theo; hai, gặp hoạn nạn thì xa lánh; ba là ngăn cản những điều hay; bốn là thấy nguy thì tìm cách dùng dãy. Đây là hạng gì? Này là hạng mỹ ngôn. Mỹ ngôn là người không có một cái chánh kiến để hướng dẫn mình. Mình nói gì cũng được hết, lành giữ gì cũng tốt xấu gì cũng tùy thuận mình hết. Nhưng mà đức ngược lại trong kinh Đức Phật cũng dạy, một người bạn tốt là những người biết ngăn mình làm điều xấu. Thí dụ như mình biết được bạn mình làm điều đó không tốt, mình khuyên đừng làm vậy, không nên. Bây giờ anh không thấy gì chứ mai mốt cái hậu quả lớn lắm. Thí dụ mình khuyên người ta, mình nói những cái tương lai, những cái khổ lụy để cho người ta sợ mà người ta tránh đi, cái đó mới là bạn tốt. Còn cái người mà thấy mình làm gì cũng tùy thuận mình hết á, nhưng mà hễ mà gặp nạn á thì chạy trước, cái này gọi là mỹ ngôn. Hạng kính thuận làm bốn việc: việc thứ nhất là việc dối trá, hai là việc trước dối trá, hai là sau dối trá, ba là hiện dối trá, bốn là thấy một chút lỗi nhỏ đã vạch ra cho lớn lên. Trước cũng nói dối, sau cũng nói dối, hoặc là sao trước mà phía trước, phía sau, ngay trước mặt. Và thậm chí cuối cùng là gì? Dù người đó có một chút lỗi nhỏ, mình cũng tìm mọi cách mình phanh phui. Có nhiều khi thấy cái lỗi của ai đó, bạn bè mình đó, nhưng không bao giờ mà mình để yên đâu. Giữa công chúng giả bộ nói cái gì đó để đem cái phô bày cái lỗi lầm, cái xấu của người đó ra. Thì Đức Phật nói trong kinh Thiện Sanh đó, đây là những người bạn xấu. Trong đó có một người nữa là gì? Bạn ác thường làm bốn việc. Những cái người bạn mà thường đưa đẩy mình đi tới những cái chỗ sai quấy, đó là những ác hữu. Cho nên trong kinh cái câu này á, những người hay khuyên dạy ngăn người khác làm ác, được người hiền kính yêu, bị người khác không thích. Đương nhiên thôi, hôm trước mà cũng có thưa với đại chúng á, có một vị hòa thượng ngài dạy á, thường thường á, người tu là hay đụng chạm. Nhưng mà đụng chạm là nghĩa là sao? Hễ mà mình nói điều mà mình dạy người ta làm thiện á, thì là mình đụng chạm với người ta dạy làm xấu. Cái người tu là cái người nói chánh pháp, mà hễ nói chánh pháp sẽ đụng chạm với người luôn luôn sống với tà pháp. Cái người mà chỉ cho mình cái chánh kiến sẽ đụng chạm với người chỉ cho mình cái tà kiến. Vì vậy cho nên ít nhiều sẽ có đụng chạm. Thì cái câu kinh này á, Đức Phật nói trong một cái trường hợp là có một trong một cái chùa đó, và có một vị thầy tu đó, luôn luôn đi kéo bè, kéo nhóm để thành một cái nhóm với nhau là chuyên môn quậy phá những người tu khác. Đây là thời Đức Phật, mà các vị thường gọi vị này là một thầy tu xấu ác. Mà đi tới đâu cũng tập nhóm với nhau, đi kiếm bạn với nhau, nhưng mà không phải để làm việc tốt, không phải để nói tốt, mà chuyên môn khiều móc, bắt đầu rình rập nói xấu người khác. Cho nên mình vô trong đạo tràng cũng vậy, mình vô trong chùa, mình hay vô khóa tu cũng vậy. Mình gặp người bạn nào mà cứ khiều mình, cứ nói hết người này tới nói tới người kia đó, thì phải nên cẩn thận cái đó. Và mình phải có cái tư duy, mình đến đây để mình tu tập, hay mình đến đây để mình tìm những người bạn như thế này. Một người mà gặp mình, dù có thể chưa biết mình là ai, mới quen mình có ngày đầu à, nhưng mà tại vì người đó không có bạn. Vì sao không có bạn? Tại A cũng xa lắm. Tại người ta sống lâu người ta biết rồi, chỉ có mình mới tới mình không biết ất giáp gì thôi. Thì rồi mình cũng có cảm giác là hình như mình cũng cần một người bạn, cho nên thôi giờ có người này cũng tốt. Nhưng mà cái xui rủi là mình gặp một người bạn hay khều mình, hay nói nhỏ. Và người thì nói nhỏ, mắt thì nhìn người khác, rồi chỉ trích những cái chuyện mà người khác làm, mà điều đó có thể nó không có trật, nó trật với người đó thôi. Cho nên cái người đó đó, cái thời của Đức Phật có một thầy như vậy đó, đi kêu réo, đi rủ rê những cái nhóm người thành một nhóm với nhau. Quý vị biết là trong thời Đức Phật đó, cũng có cái trường hợp là có 6 thầy tỳ kheo thành một nhóm với nhau, chuyên môn quậy phá, làm những việc sai trái để mà ở trong cái đoàn thể người tu. Bên nữ cũng có 6 người, bên nữ thì gọi là lục quần tỳ kheo ni, còn ở bên tăng thì là lục quần tỳ kheo. Chữ quần là một nhóm, quần nhóm, một nhóm 6 người. Thì 6 người này là chuyên môn, cho nên ngày nay mà các thầy mà có tới mấy trăm giới đó, là cũng tự dụ mấy cái vị này nè. Thì mấy vị này làm những cái điều không đúng, rồi người ta thưa lên Phật. À, rồi từ đó Phật bắt đầu mới kết giới, nó từ đây về sau các thầy không được làm cái này, không được làm cái này. Thành thử ra mấy thầy có tới 200 năm dùng giới. Là từ những cái trường hợp là có người làm những điều sai, nó mới Đức Phật mới quy định cái đó thành ra một cái giới điều. Ngược lại bên nữ cũng vậy. 6 cái nhóm người nữ này là chuyên môn đi quậy phá, thành một cái nhóm với nhau. Thành thử ra rồi bên nữ cũng có mấy trăm cái chuyện xảy ra như vậy. Tổng cộng là 348 chuyện. Thì Đức Phật mới nhân cái chuyện đó, Đức Phật chế một giới. Cho nên bây giờ các sư cô có 348 giới, còn các thầy có 250 giới. Nhưng mà đại chúng nhớ là nếu không có vấn đề xảy ra, không bao giờ nó thành luật. Ví dụ như không có COVID-19, không bao giờ có chuyện mà mình đeo khẩu trang đi tứ xứ, phải không? Không có COVID-19 thì không có chuyện đi thử COVID trước khi đi đâu. Không có COVID-19 thì không bao giờ có cái chuyện bây giờ quý vị đi tới đâu quý vị cũng thấy bản dán keep distance. Không có chuyện là hồi xưa là mình muốn gần nhau dữ lắm, mà bây giờ là vì COVID mà giờ phải xa nhau. Thí dụ vậy. Cho nên nó phải có một cái chuyện gì nó xảy ra thì cái luật nó mới hình thành. Thì Đức Phật là một cái bậc thầy, không phải vô duyên vô cớ mà tự nhiên Đức Phật đưa ra mấy trăm điều bắt mình phải làm mà mình không biết lý do. Không? Nhưng mà phải có một sự việc xảy ra thì người ta mới đưa ra thành cái luật. Giống như Pháp Hòa hay ví dụ, hồi xưa không có phone thì mình lái xe khỏe ru à. Cái có phone cái bắt đầu mình nghe phone trên xe, cũng đâu có gì đâu. Nhưng mà sau này tai nạn nhiều quá, cái bắt đầu mới ra cái luật là không được nói phone trên xe. Rồi cái có cái GPS, nhiều khi mình lo mình bấm GPS mình quên ở trước, có tai nạn, bắt đầu từ đó mới có những cái luật là không được làm này trên xe, không được làm kia trên xe. Thí dụ vậy. Cho nên tất cả những luật lệ mà được đặt ra cũng do chúng ta có vi phạm. Thì cái vị này á, đi vào trong nhóm rồi kết nhóm như vậy, nó mới xảy ra cái trường hợp. Và từ đó Đức Phật mới nói, nhân cái chuyện này Đức Phật dạy một câu kinh: những người hay khuyên dạy, ngăn người khác làm ác. Nếu một người nào mà hay khuyên dạy, ngăn người làm ác thì được ai kính yêu? được người hiền kính yêu. Nhưng mà ngược lại thì ai ghét? Bị người ác không thích. Chuyện đó đương nhiên thôi. Ở đời mà quý vị cứ để ý, đừng nói chi bạn bè xa xôi. Bây giờ nói tới con mình đi. Cha mẹ nào mà khó với con, mà bắt con vô khuôn vô khổ, ít có đứa nào nó thích lắm. Nhưng mà hãy cha mẹ nào, vì ngược lại trong một gia đình mà cha mẹ có hai cái tư tưởng dạy con không có đồng, vợ chồng không có thể ngồi lại nói chuyện bàn thảo với nhau cách dạy con, thế nào cũng có chuyện. Tại sao? Ông chồng dạy ăn đường, bà vợ dạy ăn kiểu. Có nhiều khi ông chồng vì muốn lấy lòng đứa con cho nên gì cũng ok hết, nhưng mà người mẹ thì thương con, muốn con tốt cho nên khó dễ với nó. Mẹ khó dễ với nó thì nó không thích, vậy thôi. Ví dụ như giờ mẹ đi rình con, biểu đi ngủ sớm, mà ba thì nó kể nó đi, nó lớn rồi cho nó tự nhiên đi, nó khoái ông già nó hơn. Tại vì mẹ lúc nào cũng biểu nó đi ngủ sớm. Rồi mẹ thì lúc nào nấu ăn xong bắt con ra ăn, vì biết rằng nó ăn tầm bậy tầm bạ, không có đủ dinh dưỡng. Nhưng mà cha có thể nói khác là kệ nó đi, tự do đi, nó muốn ăn gì nó ăn. Nhà nấu một đống đồ ăn, nó vẫn bắt phone, nó gọi bên ngoài kêu nó order về nó ăn. Thí dụ vậy. Cho nên rồi nó đừng nói chi chuyện người ngoài, nói chuyện trong nhà thôi. Cho nên vợ chồng á, mà muốn một đứa con tốt, mà để vợ chồng không có những cái ý kiến bất đồng mà nặng nề trong tương lai, thì ngay từ bước đầu phải ngồi lại và có những cái bàn thảo cách dạy dỗ con cái. Quý vị biết ngày xưa mấy thầy nhỏ chùa, lúc nào hai thầy, tức là thầy viện chủ với Pháp Hòa đó, muốn dạy các thầy cái gì đều ngồi lại hết. Bất cứ một chú nào có một khó khăn nào, hai thầy đều ngồi lại và nói chuyện. Bây giờ đó, đứa nó nói vậy vậy đó. Mình phải có cách nào mình điều khiển nó. Cho nên nhiều cái thầy viện chủ nói thôi giờ con đóng vai hiền đi. Thầy đóng vai ác. Thí dụ vậy đó. Rồi thỉnh thoảng á, thầy phải, con phải đóng vai ác, thầy đóng vai hiền, tức là cha thì phải nghiêm nghị, nhưng mà ông nội, người ông thì sao? Dỗ về. Bây giờ lớn lên mấy em cũng như thế. Thí dụ như á, Pháp Hòa la một chú nhỏ nào xong, Pháp Hòa kêu thầy lớn lên, thầy mới rầy nó đó, con đi an ủi em và khuyên giải cho nó thêm, cho nó hiểu. Nhiều khi mình rầy nó xong nó chưa có thấm thấu, người anh sẽ ngồi lại và giải thích thêm vì sao thầy rầy chuyện đó. Quý vị hiểu và nói. Thành ra cái câu nó rất đơn giản. Những người hay khuyên dạy ngăn người khác làm ác thì được người hiền kính yêu, mà ngược lại thì người ác sẽ không thích. Cuộc đời nó vậy thôi. Hễ cái người mà người ta ràng rỡ vậy mà bị người ta sống mà không có chánh niệm, mà người ta làm những cái điều sai quấy mà bị rầy một chút thôi là họ khởi cái tâm gì? Bồ đề gai. Đâu có ai mà thích cái người mà chỉnh sửa mình. Nhưng mà mình quên rằng có những người, chính cái người chỉnh sửa mình đó, cái người đó mới thật thương mình. Quý vị mà bị chật xương á, đi vô trong đó cho cái ông đó, ông bẻ xương đau muốn chết mà trả tiền. Giống như Pháp Hòa hay chọc á, nói lúc này mỗi lần đi đâu cái đi vô trong cái tiệm thuốc á, mấy cái pharmacy á, đưa cho họ 40 đô để làm gì biết không? Họ chọt lỗ mũi mình cho mình sặc chơi. Chờ 20 phút sau cho kết quả đi về. Rồi qua tới bên Mỹ, đi xong muốn quay trở về Canada, phải đi vô trong chỗ thử đó, thử Covid á, họ đưa cái cây quấy quấy 5 vòng vậy đó, trả họ 200 đô. Sặc muốn chết vậy, lấy tờ giấy đi về. Cứ đi qua đi lại tốn tiền vậy đó. Cho nên á, nếu như mình á, làm một cái điều mà mình nhớ là khi mình nói một cái điều hay lẽ phải, chưa chắc ai người ta cũng thuận ý mình. Tại những người mà người ta bị đụng chạm, người ta không thích, chuyện đó đương nhiên. Cho nên nếu mà bữa nào mình thấy ủa tôi đâu có nói gì sai mà vẫn có người đưa ngón tay xuống chê, là biết là thế nào có đụng chạm rồi đó. Nhưng mà ngược lại, Đức Phật dạy chớ thân bạn ác, chớ thân với bạn ác, chớ thân kẻ tiểu nhân, hãy thân người bạn lành, hãy thân bậc thượng nhân. Bạn lành là như thế nào? Bạn lành là người khi có khổ lụy không bỏ nhau. Bạn lành là người biết ngăn cản mình làm những điều xấu, không ủng hộ, không tùy thuận cái việc xấu của mình. Quý vị thấy Lưu Bình Dương Lễ không? Đó là một tình bạn đẹp trong cái văn hóa truyện cổ của Việt Nam. Thỉnh thoảng hay kể mấy chuyện đó cho mấy em nhỏ nó nghe. Chứ một cái người bạn á, trong kinh thiền nhân cũng nói bạn có bốn loại: bạn như cân, bạn như hoa, bạn như đất, bạn như núi. Thế nào là bạn như cân? Chơi với mình nhưng mà lúc nào cũng có sự so sánh. Có nhiều khi đi tiệc, đi tùng nhưng mà cũng có sự so sánh. Tại sao? Biết cái người kia khá hơn cho nên mình phải tìm sao mình khá hơn nữa. Tức là không có cái thật tâm trong cái tư tưởng chơi với bạn, nhưng mà lúc nào cũng có sự ganh đua. Thậm chí cho quà cáp với nhau cũng có sự cân phân, so sánh. Cái đó gọi là bạn như cân. Thế nào là bạn như hoa? Người ta còn xài được mình đó, người ta chơi với mình. Mà coi như mình mà không còn dùng được nữa thì người ta nghỉ chơi với mình. Giống như hoa dắt trên đầu, tươi thì gắn lên đầu chơi mà héo thì dục xuống đất. Bạn như thế nào gọi là bạn như đất? Bạn như đất là vững chắc, cho mình nương tựa. Cũng giống như là mình muốn xây dựng cái gì mình phải xây trên mặt đất. Thế nào là bạn như núi? Bạn như núi là cái núi nó cao, thường trên đỉnh núi nó sáng đẹp vì những cái chất báo ở trên đó. Thì con chim mà nó đậu ở trên cái đỉnh núi đó thì nó được tỏa cái ánh sáng nhờ trên cái đỉnh núi đó. Mình chơi với bạn lành đó, có thể mình được lay những cái đức tính tốt của họ. Hồi xưa tôi không có biết những cái lời ái ngữ, nhưng từ ngày tôi quen với người bạn đó rồi, bà chị đó chỉ chỉnh tôi dữ lắm, anh chỉ dạy tôi dữ lắm, cho nên bữa nay tôi mới được như vậy. Đó là bạn như núi đó. Chơi với người hiền lấy được những cái hiền của người ta. Chơi với người thiện lấy được những cái thiện. Chớ thân với bạn ác, chớ thân kẻ tiểu nhân, hãy thân người bạn lành, hãy thân bậc thượng nhân. Thượng nhân là những người ngược lại với tiểu nhân, và thượng nhân là những người biết tha thứ, biết bao dung, biết chia sẻ. Và nói về những người bạn á, thì trong kinh Đức Phật nói rất là nhiều, bốn loại bạn, bảy loại bạn, rất nhiều những bài kinh mà Đức Phật nói về. Tại sao? Tại vì trong cuộc sống này á, ai cũng muốn có bạn, nhưng mà đôi khi mình chỉ muốn có bạn mà mình không có chánh niệm. Cho nên rồi đây mai mốt mình sẽ học tới một câu nữa là thà là ở một mình chứ không thân với người bạn xấu. Chứ có nhiều vị người ta không tìm được cái người đồng tâm, đồng chí, đồng hành thì người ta sao? Thà ở một mình. Cho nên Ngài Huyền Giác, Ngài cũng nói thường độc hành, thường độc bộ, độc giả đà, nhàn du niết bàn lộ. Đó là cái khúc ca chứng đạo của Ngài. Khúc ca chứng đạo của Ngài là nếu như trên đường này, trên đường tu này tôi không tìm được người bạn, nghĩa là có một cái cùng một cái tâm niệm với tôi, thì thà tôi ở một mình mà tôi có niết bàn hơn. Mà chơi với bạn xong, hồi đó mình ở mình thanh tịnh quá, an lạc quá. Từ ngày mình có người bạn này, bắt đầu cái đầu nó bung lên, tại vì mình quá nhiều những cái rối ren. Cho nên Ngài Huyền Giác nói thường độc hành, thường độc bộ. Tôi thường đi một mình. Độc hành là hành động sống một mình, và đi có đi đâu cũng đi một mình. Thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả đồng du niết bàn lộ. Cái người mà đạt được, cái người mà đạt được cái cao tột của sự tu tập rồi, ở một mình mà không khổ. Thường thường ngày 24 tối các thầy hay xin phép là chơi với nhau ở trên đây thiền. Hồi trước có nhiều, có một vài gia đình phụ huynh của các thầy các chú mời các thầy các chú về ăn cơm. Thường tối đó Pháp Hòa không đi, để cho các thầy thoải mái chơi với nhau ở mình. Các vị mới hỏi ở mình có buồn không? Không có buồn, hoàn toàn không buồn. Không lẽ mình nói chờ nó đi mình mừng? Không phải nói vậy. Nhưng mà nghĩa là mình đủ khả năng, một mình cũng không sao hết. Thầy Đức Tạng có nhiều ngày thầy ở trên Tây Thiên một mình, tại mọi người bận việc, mỗi người mỗi việc. Thì có những ngày mình tu tập, mình ở một mình. Giờ một mình không có khổ đau, không có cô đơn gì hết đó. Tại vì sao? Tại vì mình có niềm vui của sự an tịnh. Cho nên mình nhiều bạn quá, nhưng mà toàn là bạn làm cho mình thêm rối rắm, làm cho mình thêm phải khổ lụy thì không cần thiết. Nói như vậy không có nghĩa là mình đừng chơi với ai, không phải. Nhưng mà mình phải chánh niệm. Cho nên á, cha mẹ nào cũng muốn con mình lớn lên tìm được những người thầy lành bạn tốt, phải không? Cho nên á, nhưng mà mình cũng đủ cái kinh nghiệm để mình chia sẻ với con mình. Mình cũng là bạn với con mình, nếu mình có thể nói chuyện được với con mình. Vì vậy mà chúng ta ai cũng cần một người bạn. Nhưng mà sẽ có những người bạn người ta cho mình nhiều cái, thí dụ gặp một cái lời lỡ, gặp một người bạn xấu, không sao, mình không cần phải làm gì hết, nhưng mình biết người ta làm sao để gì, để mình ứng xử mình sống thôi. Nói theo Khổng Minh Gia Cát Lượng, tri kỷ tri bỉ, biết người biết ta. Người xấu mình cũng biết, nhưng mà không có làm gì gọi là phản bác lại cái chuyện đó. Nhưng mình nhận biết để mình biết ứng xử trong mọi việc. Đó là hai câu kinh ở trong Phẩm Hiền Trí ha, câu 77. Những người hay khuyên dạy, ngăn người khác làm ác, được người hiền kính yêu, bị người ác chỉ trích. Câu 78, chớ thân với bạn ác, chớ thân kẻ tiểu nhân, hãy thân người bạn lành, hãy thân bậc thượng nhân. Có nhiều khi bạn của mình là gì? Bạn của mình là những cái câu nói lành. Và Pháp Hòa hay tổ chư tổ hay dùng cái từ là hãy làm bạn với thiện. Làm bạn với thiện là làm gì? Mỗi ngày lời hay mình đọc được, mình làm quen với những câu đó. Đó, mấy quý vị thấy mấy cuốn lịch không? Mỗi ngày 365 tờ lịch mà mình xé ra đó, đều là 365 câu hay ho để mình học đó. Ở đây ta có bán, tiếng Mỹ cũng có, tiếng Việt cũng có, mình ở nước nào đều có những ngôn ngữ khác nhau hết. Người ta sưu tầm 365 câu hay, mỗi ngày một tờ lịch mình mở ra là những điều hay mình học hết. Có khi người ta lấy kinh Pháp Cú này, có khi người ta lấy những cái câu lời hay của các bậc hiền triết ta để vào đó. Ví dụ mình xé tờ lịch ra, cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, tôi có thêm ngày nữa để yêu thương. Đó là một câu rồi chứ, làm bạn với câu đó. Rồi cái qua ngày thứ hai nó, đời ngắn lắm thương nhau còn chưa đủ, bận lòng chi những hờn giận vu vơ. Qua ngày thứ ba nó, câu này nó dạy mình hay nè. Một ngày làm lành, lành còn chưa đủ, một giờ làm ác, ác tự đã dư. Một đời làm lành nó, lành cũng không đủ nữa, nhưng mà chỉ một ngày làm ác thôi, ác nó dư đó. Chung thân hành thiện, thiện do bất túc, nhất nhược hành ác, ác tự hữu dư. Cả đời làm lành chưa thấy đủ. Nhờ mà các bậc người ta nhờ thấu được như vậy, cho nên ngày nào ta cũng có những điều hay người ta nói với mình, người ta chia sẻ với mình. Rồi thì hôm nay qua cái thời gian mình học kinh Pháp Cú, 70 câu 77 và 78 xin chia sẻ với đại chúng. Chúc đại chúng cuối tuần an lạc. Và tuần sau ngày Chủ nhật, phải không? Phải Chủ nhật không? 2 tháng 1 chúng ta sẽ gặp nhau ở tại đây để cùng làm lễ đầu năm dương lịch 2022. Còn quý vị nào mà muốn ngày thứ bảy một tay lên tu viện Tây Thiên để lễ Phật đầu năm mới Tây Lịch, thì ngày một tay mình làm ở đó trên Tây Thiên, 2 làm như này, thì cũng là ngày Chủ nhật hàng tuần của mình. Thì chúc đại chúng những ngày cuối năm thật là an lạc để chuẩn bị bước sang năm mới với nhiều niềm vui và hạnh phúc. Nam Mô A Di Đà Phật.